Chú thích của chương 2. Đoạn 1. 1. Phạm hạnh. Thánh hạnh hay hạnh sống trong sạch, thuật ngữ chỉ đời sống trong sạch, thanh tịnh của tu sĩ hay cư sĩ đã tự phát tâm nghiêm chỉnh, ứng dụng giới luật mà vị ấy tự nguyện thực hiện trong đời sống hàng ngày cho đến khi từ giã cõi đời. Giá trị phạm hạnh giúp con người nghiêm trì được giới luật, tâm trở nên trong sạch, thánh thiện và cuối cùng tiến đến giải thoát tâm thế tục, không còn bị dính mắc vào các điều ác như đố kỵ, gièm pha, ghen ghét, thù hận và ác độc trong lời nói, trong hành động. Đối với thiền, phạm hạnh giúp người hành thiền dễ đạt được tâm định, vì tâm không duyên theo sáu trần, không còn bị chuyện thị phi lôi cuốn. 2. Dương y, áo quần của vua chúa. 3. Vô sở hữu xứ, chỗ không có gì. Đây là trạng thái tâm thức thiền gia cảm nhận không có gì chung quanh mình trong lúc tọa thiền cũng như sau khi xả thiền. Trong tiến trình này, mặc dù tâm không rối loạn, không dao động trước các đối tượng, trái lại vẫn có mặt tự ngã và ý thức. Vì vô sở hữu xứ là loại định do ngã thức hay cái ta ý thức tạo nên. Trong đó ngã và pháp đều có mặt. Đó là có pháp vô sở hữu xứ và có người thực hành để đạt được pháp đó. Trong trường hợp này, niệm biết không lời vẫn chưa xuất hiện. Chính vì thế, Đức Phật nhận thấy loại định này không đưa đến thoát khỏi ảo tưởng, ly tham, cũng không đạt được đoạn diệt, an tịnh, thường trí và giác ngộ. 4. Phi tưởng, phi tưởng. Trạng thái không tri giác mà cũng không tri giác hay hoàn toàn không nhận thức điều gì đối với môi trường chung quanh. Trong lúc đó, niệm biết rõ ràng không xuất hiện. Phật nhận thấy loại định này cũng không đưa đến thoát khỏi ảo tưởng, ly tham và cũng không đạt được đoạn diệt, an tịnh, thường trí và giác ngộ. Vì thế, Ngài không chấp nhận loại thiền này. Sau đó, Ngài tự tìm ra phương thức thiền khác mà Ngài đặt trọng tâm vào cái vô sanh hay vô sanh trí. 5. Thiền Yoga. Thiền do Ngài Patanjali thiết lập trước thời Phật khoảng trên 500 năm. Về định, trong thiền này thiết lập 4 tầng định vô sắc. Thuật ngữ trong yoga gọi loại định này là sự đạt được 4 vô sắc. Tầng thứ nhất là không vô biên xứ hay phạm vi không gian vô biên. Tầng thứ hai là thức vô biên xứ hay phạm vi ý thức vô biên. Thứ ba là vô sở hữu xứ. Thứ tư là phi tưởng, phi tưởng xứ. Trước khi thành đạo, Phật đã thành tựu hai chi thiền yoga là vô sở hữu xứ định và phi tưởng, phi tưởng xứ định. Sau đó, Phật loại bỏ thiền này vì nó không giúp Phật đạt được giác ngộ và giải thoát tối hậu. Trong Kinh Tiểu Bộ số 80, trang 265-266, Phật cũng cho biết vượt qua 4 tầng thiền nói trên đến chỗ tâm bất động, tức tâm ta tha, mới đoạn tận khổ đau. 6. Tìm cầu vô thường tối thắng an tịnh đạo lộ. Tìm cầu trạng thái tối cao an tịnh siêu phàm. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật, đây là sự tìm cầu cái vô sanh. Vì từ nơi cái vô sanh mới đưa đến giác ngộ, giải thoát hay trạng thái niết bàn. Còn nói theo ngôn ngữ của Tổ Đạt Ma, đây là sự tìm cầu tánh giác. Trong tánh giác có 4 cơ chế: tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc, chạm và tánh nhận thức biết. Trong 4 tánh đó, tánh nhận thức biết là cơ chế làm cho Phật tánh được phát huy. Phật đã thành đạo qua tánh này. Trong lúc 3 tánh kia, thấy, nghe, xúc, chạm đều qua thực hành bằng giác quan, còn tánh nhận thức qua thực hành bằng trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng. 7. Điều ngăn cấm. Đây là điều ngăn cấm được nêu lên trong nội quy của một đoàn thể tôn giáo với mục đích giúp người tu gìn giữ thân, lời, ý được thanh tịnh, hạn chế được những sai trái có ảnh hưởng đến nghiệp bất thiện và gây chướng ngại sự điều phục tâm. Tất cả người tu theo đạo Phật đều có số giới luật quy định riêng biệt để gìn giữ. 8. kẻ có trí, người khôn ngoan, người thông minh. Phật dùng từ này để nói lên người đã có sự tỉnh ngộ hướng đến tâm linh và đã có kinh nghiệm thiền định, hơn là người chỉ chuyên chú vào tín ngưỡng tôn giáo, tin theo truyền thống và cũng không có kinh nghiệm thiền định. Phật xem hai vị thầy cũ của Phật là người có trí. Chính an trú, ở trụ. 10. Ta ý thức. Đây là ý thức do tự ngã làm chủ thể, đối nghịch với cái tự biết, do ông chủ tự tánh hay chân ngã làm chủ thể. Người nào cái ta ý thức càng mạnh, việc tu thiền càng gặp chướng ngại, vì tâm ngôn không bao giờ yên lặng. 11. Không hướng đến yểm ly, không hướng đến sự tỉnh cơn mê hay sự hết ảo tưởng. Thuật ngữ này mô tả hai pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn còn nằm trong dòng ảo tưởng, tức là do ảo tưởng tạo ra các trạng thái tâm phù hợp theo nội dung không có gì và không tri giác cũng không không tri giác. 12. Ly tham, sự lìa khỏi tham vọng. Thuật ngữ mô tả hai pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng vẫn còn tùy thuộc vào sự ước muốn của tâm để đạt được hai trạng thái của hai loại thiền nêu trên, chứ chưa thoát khỏi lòng ham muốn. 13. Đoạn diệt, sự chấm dứt. Đây là sự chấm dứt lậu hoặc, nhân tố của tái sinh triền miên. Thuật ngữ mô tả hai pháp thiền nêu trên không có khả năng diệt tận lậu hoặc để đi đến chấm dứt tái sinh. 14. An tịnh, thuật ngữ mô tả hai pháp thiền nêu trên không giúp tâm tránh được sự dao động. 15. Thượng trí, trí cao hơn, sự hiểu biết cao hơn. Đây là thứ trí đặc biệt gồm những năng lực nhận thức và trí huệ, trong đó không có mặt trí năng. Với trí này, ta biết rõ ràng về bản thể hiện tượng tâm và vật chất. Trí này được phát sinh nhờ sức định kiên cố hay định sâu. Với hai tường định mà Đức Phật đã thành tựu, Ngài nhận thấy thượng trí của Ngài vẫn chưa phát sinh. Do đó, Ngài mới từ bỏ hai pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ này thường được kết hợp với thượng tâm, thượng giới, đồng nghĩa với thắng trí. Chú thích của chương 2, đoạn 2. 1. Khổ hạnh. Với Phật giáo, khổ hạnh cực đoan, chuyên hành khổ sát thân mình như sống lõa thể, sống theo hành thú vật như chó, bò, ăn uống dơ bẩn, nhịn ăn, vân vân, là một lối tu sai lầm. Tuy tác dụng của nó có khả năng đưa đến chiến thắng ác hạnh và bất thiện pháp, nhưng không đưa đến giác ngộ và giải thoát. Phật đã kinh nghiệm điều này, nên khi giảng về khổ hạnh, Phật chủ trương khổ hạnh theo thánh đạo thanh tịnh, không khúc điệt, không sống tự hành khổ mình, không mong cầu được người khác khen tặng để được cung kính cúng dường. Người thực hành khổ hạnh thanh tịnh phải biết rõ mục đích khổ hạnh là để ngăn chặn sáu căn không tham đắm dục lạc, chuyên lo tọa thiền để rèn luyện tâm trở nên thuần tịnh, không còn sân hận, ngã mạn, tà kiến, quan trái, tật đố và quán thù. Phát triển bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả và phát triển trí tuệ. Cho đến khi đạt được thiện tâm thì không cần áp dụng khổ hạnh nữa. Trong kinh Trung A Hàm 1, kinh Ni Kiện, trang 194, Phật đưa ra thí dụ về vị tỳ kheo suy nghĩ, nếu tinh cần khổ hạnh mà pháp bất thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tinh cần khổ hạnh. Nhưng sau khi bất thiện pháp bị tiêu diệt, thành tựu thiện pháp, vì ấy không cần khổ hạnh nữa. Nếu tiếp tục khổ hạnh thì sai. Ngoài ra, trong kinh Trường A Hàm 1, kinh Du Hành, trang 92, Phật nói có bảy pháp làm tăng trưởng chánh pháp. Trong đó, nỗ lực tu khổ hạnh được Phật xếp vào pháp thứ 5. Và trong kinh Sư Tử, trang 174-175, Phật giải thích rõ ý nghĩa khổ hạnh phù hợp theo thánh đạo và khổ hạnh hạ tiện. Trong đó, Phật tự xưng Ngài là người khổ hạnh. Cũng trong Kinh Trường A Hàm 1, Kinh Tán Đà Na, trang 370-384, Phật giảng rõ về hai thứ khổ hạnh cấu quế và thanh tịnh cho cư sĩ Tán Đà Na nghe. Khổ hạnh cấu quế thì nên từ bỏ, khổ hạnh thanh tịnh nên duy trì. 2. Pháp thường nhân, trạng thái siêu nhân. Các nhà tu khổ hạnh vào thời cổ ở Ấn Độ cho rằng bằng những hình thức khổ hạnh, nếu người tu áp dụng nghiêm chỉnh, họ sẽ đạt được trạng thái siêu nhân, một trạng thái mà người phàm phu không thể đạt được. 3. Tri kiến thù thắng, biết và thấy xuất chúng. 4. Thánh trí tuệ, trí huệ cao thượng, trí huệ của bậc thánh. Trí tuệ này không dính mắt, nó tương đương với thấy biết, nghe biết, xúc chạm biết như thật và tuệ tri như thật hay nhận thức như thật. Nói chung, thánh trí tuệ này được đặt trên nền tảng như thật tri kiến. 5. Tinh cần, cố gắng siêng năng. 6. Tinh tấn, cũng gọi tấn, sự nỗ lực, sự hăng hái, dũng cảm chịu đựng, tính kiên cường, năng lực thứ hai trong ngũ lực. 7. Kinh an, sự yên tĩnh, sự lặng lẽ, thanh thản. Nó cũng là một chi trong thất giác chi. Kinh an thường được mô tả trong một cặp thân kinh an và tâm kinh an. Khi trí năng tỉnh ngộ, thân tâm đều kinh an. Thân kinh an chỉ cho sự yên lặng của ba quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Trái lại, tâm kinh an chỉ cho sự yên tĩnh của thức quẩn. Nói cụ thể, một, khi thức, ý thức không hoạt động, tâm được trạng thái kinh an. Hai, khi ba nhóm cảm giác, tri giác và sự đòi hỏi của thân yên lặng, thân được kinh an. Thông thường, cả hai trạng thái này mô tả kết quả thực hành của người đã có kinh nghiệm chánh niệm tỉnh giác hay tỉnh thức biết. Đối giao cảm bị tác động để tiết ra acetylcholine. Chính chất sinh hóa học này giúp người thực hành thiền kinh nghiệm sự kinh an của thân và tâm. 8. Thiền nín thở, một phương pháp luyện tập trong thiền yoga. 9. Bàn trôn, bàn tọa. 10. Khốc liệt, gây hại dữ dội. 11. Tối thượng, cao nhất, tột đỉnh. 12. Không chứng, không đạt được. 13. Bậc thánh, người có tài, có khả năng và đức hạnh hơn người bình thường. 14. Đạo lộ, con đường. 15. Hỷ lạc, trạng thái vui tươi và khoan khoái hay phấn chấn và dễ chịu, thoải mái. Kết quả nhờ thực hành phương pháp duyên theo hơi thở liên tục bằng niệm biết không lời hay thầm nhận biết. Chính trong tiến trình này, niệm biết hít vào, thở ra đã tác động vào hai cơ chế. Một, cơ chế của khu dưới đồi. Từ nơi này làm thoát ra chất sinh hóa học là dopamine. Chính chất này tạo nên niềm an lạc, khoái cảm, thuật ngữ gọi là lạc. Hai, cơ chế đối giao cảm thần kinh. Rồi từ đầu dây tận cùng của đối giao cảm thần kinh sẽ tiết ra chất acetylcholine. Chất này tạo nên trạng thái vui thích, thuật ngữ gọi là hỷ. Ngoài ra, khi người thực hành đạt được định sâu, có nghĩa lúc đó tâm ngôn và ý ngôn không khởi lên, thì dùng chất đen trên đầu cuống não tiết ra dopamine. Đây là nơi chứa chất dopamine rất nhiều. 16. Ly dục, tách xa ra khỏi dục lạc. Khi thực hành thiền, không khởi niệm ham muốn đạt được thành quả nào. Nếu khởi niệm ham muốn đạt được điều gì đó, tâm ta sẽ không bao giờ yên lặng. Tác dụng của ly dục đưa đến ta làm chủ được tâm. 17. Ly bất thiện pháp, lánh xa những trạng thái không lành mạnh hay những tư tưởng ác. Bất thiện pháp, trạng thái không lành mạnh, tư tưởng ác. Tham dục, sân hận, si mê là ba căn đế của ác. Muốn có kinh nghiệm định, tâm người thực hành cần được trong sạch trước bằng cách không làm những chuyện phi pháp, không gây phiền não, khổ đau cho người. Khi ngồi thiền, ta mới tránh được những lo âu, vẫn hối hận về việc làm của mình đối với người khác, việc khác trong thời gian trước đó. Tác dụng của ly bất thiện pháp đưa đến ta làm chủ được tứ. Trên nguyên tắc, đây là điều Phật mô tả. Khi người thực hành thiền muốn có định, thì điều kiện cơ bản người ấy phải ly dục, ly bất thiện pháp. Ở đây Đức Phật nhớ lại khi còn nhỏ, lúc vua Tịnh Phạn làm lễ hạ điền, Phật ngồi dưới cây mần đỏ, Phật vào được định. Và bây giờ trải qua gần 20 năm, tâm của Phật cũng ở trong trạng thái như lúc còn nhỏ. Có nghĩa là Phật không ước muốn gì cả. Rồi Phật thử thở lại xem có định hay không. Quả nhiên Phật có định. Rồi Phật tự đeo lên câu hỏi: ta có sợ định này hay không? Từ bên trong tâm Phật trả lời: không sợ. Sau đó Phật tiếp tục hít vào thở ra nữa, thì Phật thấy được an tịnh nội tâm. Lúc bấy giờ Phật biết được con đường mình sẽ đi bằng ngõ nào rồi. Sau đó nhìn lại xác thân thấy ốm yếu, sức lực không có. Cho nên Đức Phật chủ trương phải ăn uống bình thường trở lại để phục hồi sức khỏe. Cho đến khi bắt đầu thực hành thiền định dưới cội cây Biban, Phật áp dụng lại phương pháp thở mà Phật đã kinh nghiệm từ thời ấu thơ. Phật đi vào định luôn. Sau này ghi lại giai đoạn mà Phật vào sơ định. Phật nói, vì ấy phải ly dục, ly bất thiện pháp. Điều đó có nghĩa là đừng có móng tâm đạt được định gì cả khi ngồi thiền, thì tất nhiên mình sẽ đạt được điều mình muốn đạt. Do đó, trong trường hợp này, Phật đã khởi ý không nói. Đó là cách Phật đạt được ly dục, ly bất thiện pháp. Chứ không phải nghĩa của ly dục là rời bỏ sự ham muốn của nhục dục. Cũng như ly bất thiện pháp là phải lìa xa ác pháp trước, rồi sau đó mới thực hành để vào định, như nhiều luận sư đã chú giải như thế. Tóm lại, để giải quyết vấn đề sơ định này, chúng tôi đã hướng dẫn thiền sinh thực hành áp dụng câu ly dục, ly bất thiện pháp bằng cách nói thầm hai từ không nói cho tai mình vừa đủ nghe trong thời gian nhiều ngày. Cuối cùng vị ấy sẽ có kinh nghiệm sơ định. 18. Cây diêm phù đề, cây cham bu, cây mận đỏ. 19. Trú thiền thứ nhất, trụ hay ở trong thiền thứ nhất, đây là cấp sơ thiền, một trong bốn cấp thiền mà Đức Phật đã tuần tự trải qua kinh nghiệm sau khi Ngài từ bỏ phương pháp khổ hạnh. Cấp thứ nhất đạt được sự khoan khoái và niềm vui thích, gọi là hỷ lạc, dựa trên sự xa lìa dục lạc thế gian, ý nghĩ ác và áp dụng phương pháp định niệm về hơi thở vào và ra. Vì thế, khi trú trong thiền thứ nhất, nội tâm hành giả chưa được thuần nhất, vì còn tầm và tứ, tức là hành giả còn khởi niệm nói thầm và tự mình đối thoại thầm lặng về chủ đề thở. Nói chung, trong tiến trình này, vọng tưởng còn tự động khởi lên. 20. Có tầm, có tứ. Có tầm, có sự suy tư, ngẫm nghĩ, lý luận, sự nói thầm trong tâm hay suy nghĩ bằng lời. Có tứ, có phân tích tư duy, có tư duy biện luận, có đối thoại thầm lặng. Có tầm có tứ, có tư duy nghĩ tưởng và có tư duy biện luận về đối tượng. Ở đây đối tượng của tầm tứ là hơi thở và sự theo dõi hay nhớ đến hơi thở vào và ra dài, ngắn, sâu cạn như thế nào. Tầm trong trường hợp này là khởi niệm suy nghĩ về hơi thở vào và ra. Tứ là tưởng tượng và quan sát hay phân tích những trạng thái hít và thở ra dài, ngắn, sâu cạn. 21. Lạc thọ, cảm nhận an nhàn hay cảm nhận vui thích. Trạng thái đạt được nhờ chú tâm duyên theo hơi thở vào và ra trong lúc tọa thiền với lưng thẳng đứng, không chú ý đến mọi hoạt động chung quanh. Trong tiến trình này, chất dopamine từ cuống não bị tác động để tiết ra, giúp người hành thiền kinh nghiệm được vui thích và an lạc.